This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo, rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và xin mời quý thính giả đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hậu tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Văn phòng Matlock Family tại số 3020 Matlock Pro phòng 200 thuộc về thành phố Arlington. Và số điện thoại của văn phòng là 817-468-5252, 817-468-5252. Và chương trình cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng về phần sức khỏe, quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc nào liên quan về sức khỏe thì có thể gọi vào ngay sau đây để mà tham gia chương trình. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Từ phòng ghi âm, bà Bảo xin được gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Mấy cháu Bảo, vậy như tất cả mình sư này, rất cảm ơn bà Bảo, tôi rất khỏe.
Dạ vâng, không biết là hôm nay bác sĩ có những cái thông tin gì về y khoa mới mà bác sĩ muốn đề cập đến để mà nhắc nhở quý đồng hương của mình hay không thưa bác sĩ? Mà trước khi bác sĩ chia sẻ thì bác sĩ ơi, bây giờ thấy rất là nhiều chỗ đó có cho mình chích ngừa cúm rồi, thì bây giờ mình chích được chưa bác, hay là mình phải đợi tới tháng 10 mình mới chích bác?
Ok, bảo biết á, thằng cúm nó xảy ra khi mà trời lạnh đúng không, mà chứ ban mình á, cho ban mình nó trở lại là tháng 12 đúng chưa? Thành ra đó đương nhiên nó lại có những hãng, có những cái chỗ nó quảng cáo chích ngừa cúm này chi, thứ nhất người ta vào để làm tiền. Thì bây giờ thứ nhất là một cúm chưa đến, thứ hai nữa là mình chích cúm mà sớm quá xong rồi mình không có kháng thể. Ví dụ như tại sao cúm có năm cái dài đến tháng 5. Chứ bây giờ đó nếu chích tháng 8, tháng 9, chứ bây giờ sớm quá đó khoảng chừng tháng 3, tháng 4 người mình không có kháng thể nữa, thành ra mình chỉ bị cúm lúc cuối mùa tháng 4 năm bị. Thành ra đó khi mà mình nghe báo chí nói hay là chính phủ nó CDC nói đó, cái đó nó tổng quát cho những cái vùng bắc, giống như hồi đó tôi ở Minnesota bắc á, có khoảng chừng tháng 10 lạnh rồi, khoảng chừng cuối tháng 11 là có tuyết. Thành ra những vùng lạnh như vậy đó người ta sẽ cúm sớm hơn mình, cho ăn mình nó khác nhau. Thành ra thứ một chuyện, nhưng mà thực tế cho ăn mình là tháng 12 trở mới trở lạnh được, thành ra lúc đó mình mới bị cúm. Bây giờ mình để tháng 10 chút được rồi, chứ đừng sớm quá. Hồi xưa đó có thời gian mà không đủ thuốc đó, đúng không, thành ra lúc đó chính phủ nói là cứ đi chích được, cứ đi chích sợ hỏi thuốc. Bây giờ khoảng chừng năm sáu năm nay rồi thì lúc nào thuốc dư ở trên, thành ra mình không có sợ hỏi thuốc, không có vội vã mà đi dành nhau chích nữa đó. Thành ra tôi đề nghị là tháng 10 mới chích, tại vì chích xong rồi trong vòng 2 tuần thôi là mình có kháng thể đầy đủ. Thành ra đó, để tháng 10 chích là được rồi thì đừng chích sớm quá. Còn chích ngừa cúm bây giờ năm nay nó có 3 loại thuốc, tất cả những người thuốc mà cho giống như khoảng chừng đứa bé khoảng 9 tuổi, 9 tháng trở lên á, là chích bình thường được. Rồi á, có những người khoảng 6 tuổi trở lên á, thì tại mình lớn tuổi đó, cái thuốc chích ngừa người ta nó khá là yếu đi, thành ra kháng thuốc người ta phải đặc biệt mạnh hơn chút xíu để bảo vệ người ta. Thành ra những người 6 tuổi trở lên á, có thuốc đặc biệt cho những người 6 tuổi trở lên. Và đặc biệt nữa có những cái thuốc khoảng chừng 50 trở lên á, như 50 trở lên từ 50 đến 65 á, những người nào khoảng tuổi đó mà bị bệnh mà cũng như là bị bệnh khá là yếu đi thì có thuốc chích ngừa riêng nữa, thì tên Mỹ này nó là flu plaque. Thành ra đó khi chích ngừa tôi đề nghị quý vị đi gặp bác sĩ á, như tôi chẳng hạn thì trong phòng tôi thì lúc nào tôi lựa tôi mua sẵn 3 loại thuốc đó để tùy theo cực của mình mà chích. Nó cứ đi bác sĩ á, nhờ ta hỏi kỹ, nếu mà hơn 60 tuổi chích thuốc đặc biệt cho người lớn tuổi, từ 9 tháng trở lên thì chích bình thường, và nếu mà mình trẻ hơn dưới 65 mà có mình đặc biệt các kháng thể yếu thì phải nhờ người ta chích cho mình cái thuốc flu plaque. Tại mỗi cái thuốc nó có cái đề kháng nó khác nhau chút xíu đó. Còn nếu có đi bệnh viện CVS, đi bệnh những cái CVS hay là Walmart này nọ thì cũng thường thường tôi không nghĩ là tiệm thuốc nó có đầy đủ như vậy. Bởi hay nhất là bác sĩ, rồi giờ bác sĩ chích cho mình thôi. Và nói tóm lại là hàng năm mình đã tháng 10 sẽ đi được rồi. Lâu lâu thí dụ như có những cái năm đặc biệt gì đó, nếu mà tôi thấy con cúm xảy ra sớm hơn, tôi sẽ thông báo sự đầu tiên. Chứ bây giờ đại đa số tháng 5, tháng 10 đó là chích.
Dạ vâng.
Tôi bắt đầu tháng 10 tôi sẽ chích.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã trả lời câu hỏi của bà Bảo. Thưa quý thính giả, chương trình Hỏi Đáp về Sức Khỏe cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Số điện thoại rất quen thuộc 8178994110, 8178994110. Bà Bảo xin chào vị thính giả trên đường dây, hello.
Hello, dạ em tên là Đào, em có một vài câu hỏi muốn hỏi bác sĩ Hưng á.
Dạ vâng, chào chị Đào, mời chị ạ.
Khoảng 2 tháng trước á, em có đi khám bệnh ở văn phòng bác sĩ Tony Chương ở Arlington đó. Thì ngồi cạnh em
xin lỗi Đào. Đào xin lỗi Đào.
Dạ.
Tôi đề nghị nói chuyện trên radio mình đừng nói tên bác sĩ. Mình nói thông báo được rồi. Tại vì nhiều khi nó đụng chạm đến nói tên thôi người ta nói không được đừng nói tên.
Dạ được. Dạ thì bên em lúc mà em trong phòng khám em ngồi đợi đó thì có một bác trai cũng ngồi cạnh ghế em, bác ngồi đợi. Thì em mới hỏi bác là bác bị bệnh gì mà bác vô. Thì bác nói là bác cảm thấy mệt và khó thở, thành ra muốn vô khám coi có đỡ được không hay là hết bệnh hay không. Thì xong rồi cái bác vô khám bệnh bác sĩ Trương. Thì khi mà bác ra đó thì bác nói đó là bác sĩ nói là bác chỉ bị cảm thôi và có chích cho bác một mũi thuốc. Thì em nghe vậy thì em ngồi đó thì xong rồi bác đi ra. Thì khoảng 5-10 phút sau á, thì bác gái chạy vô vừa khóc vừa la nói là chồng bác chết rồi.
Dạ vâng, chị ơi chị còn nghe không? Dạ vâng, bà Bảo đã bị mất cái đường dây cùng với chị rồi. Có gì thì chị cứ gọi lại sau nha. Dạ vâng, xin chào vị thính giả tiếp theo, hello.
Hello, có phải tôi không vậy chị?
Dạ đúng rồi, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên là Quy, chào chị bà Bảo, chào bác sĩ Hưng.
Dạ rồi.
Bác sĩ, 4-5 ngày nay tự nhiên cái da đầu ngón tay, mấy đầu ngón tay của em nó khô mà nó cứ bị nứt da là không biết phải thiếu chất gì không bác sĩ?
Thường là khi Quý có làm cái gì mà đụng chất hóa học không?
Dạ không, cứ cũng ở nhà cũng bình thường, cũng nấu ăn rửa chén như thường thôi bác sĩ, không có gì hết.
Okay.
Nhưng mà sao tự nhiên có mấy ngày nay tự nhiên cái mấy cái đầu ngón tay của em nó bị giống như da nó bị nứt ra rồi nó
nứt
có chảy máu rồi em lấy đồ.
Okay.
Phải lấy băng keo em quấn lại.
Okay. Cái này có lẽ giống như dưỡng da đó, thường tôi thấy dưỡng da này là một là trời lạnh khô da, vậy giờ mình chưa lạnh đúng không thì tôi không bị bệnh đó. Thứ hai nữa là nhiều khi mình rửa chén nhiều hay là rửa sậu nhiều quá đó thì mình khô đi, thành ra cánh da khô nó không ít nữa. Cái bệnh thứ hai, thứ ba nữa là nhiều khi mình giữ tiết là nhiều nó nóng quá nó hay bị khô da lắm. Thứ ba nữa là eczema là tự nhiên bị dị ứng da thôi. Thứ tư nữa là nhiều khi mình đụng những cái gì chó học. Như tôi thấy những người làm nail là bị nhiều lắm cái này nè, hay những người làm mà khay thị rửa chén nhà hàng hay là đục đó, đó thì đơn giản thôi. Lý do gì nếu mà da khô đó thì mình dùng cái rửa đã xong rồi mình dùng cái thuốc đó là Corel Lotion CURELL thì có nó lotion này rất là hay, xích xong rồi rửa đã xong rồi xích vô càng ngày mình nghĩ mấy lần không sao hết trơn, thì da đừng khô nữa. Rồi nếu mà dùng chất hóa học á, thì làm việc nhà nó đeo găng tay để đừng đụng chất hóa học trong nhà mình. Cái thứ ba nữa đó là nếu cần đi bác sĩ đó thì nhờ bác sĩ cho thuốc sức khỏe chống dị trăng chứ không có gì nguy hiểm bệnh này. Nhưng mà nhất là mình tìm lý do tại sao để mình ăn được thôi.
Dạ, vậy để em đi mua cái thuốc em xích thử, nếu mà không bớt thì em sẽ ra gặp bác sĩ sau.
Rồi, ok Huy.
Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và chương trình Hỏi Đáp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng về vấn đề sức khỏe trên làn sóng của đài 1600. Mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại là 8178994110, 8178994110. Và xin được nhắc với quý thính giả, khi gọi vào tham gia chương trình, chúng ta có thể đặt câu hỏi về vấn đề sức khỏe của bản thân mình. Còn có những câu chuyện cũng như là có những cái gì chia sẻ thì chúng ta gọi vào ngoài cái giờ trên làn sóng của đài, cũng như là vui lòng đừng nhắc tên đến bất cứ một cá nhân hay là một cơ sở thương mại nào. Đó là điều lệ của chương trình. Xin được nhắc nhở quý đồng hương cũng như quý thính giả trên làn sóng của đài, số điện thoại hiện tại bây giờ quý thính giả có thể gọi vào nói chuyện trực tiếp cùng với bác sĩ Đan Thiện Hưng, đặt bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề sức khỏe. 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, hello.
Hello, dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Hello. Bác tên Mai đó.
Dạ, dạ chào bác Mai, bác ơi mời bác nha.
Ok. Hỏi bác sĩ, tối bận ngày tôi không bị ho, nhưng mà cứ cái cổ cứ khăng khăng về buổi tối thì cái cổ nó ngứa. Nó làm cho nó ho. Rồi đi đến bác sĩ. Sao đó.
Thường thường á, cái mùa này là cái mùa dị ứng á, chị Mai. Thành ra nước mũi mình nó ra nước, sau này nước á, thì đêm ngủ nhiều khi nằm xuống thì nhiều khi nó chảy xuất khẩu mình ho thôi. Thì bây giờ mua tự do đó là thuốc tên là xịt mũi, tên là Sonex, rồi
S-N-O. Sonex,
sao?
Sonex.
Rồi, thì mà Sonex đúng là nó xịt mũi hàng ngày để ngăn ngừa. Ngoài ra uống thuốc dị ứng giống như là Allegra, định cho tất cả tên em tự do. Còn nếu không được thì đi bác sĩ cho thuốc khác. Vậy thôi chứ không có là dị ứng giống như không dị đó.
Dạ, thưa bác sĩ, vậy tôi có thể cân trụ sinh không?
Trụ sinh đó, chỉ là nước mũi nó vàng xanh á, hay là mình hay đục á, lúc là viêm xoang lúc đó uống trụ sinh. Còn nước mũi trong không cần. Giống như ví dụ mình ăn cay á, hay trời nóng, hay là mình ăn phở nóng rồi nước mũi chảy ra đúng không? Thì trường hợp nước mũi trong không trụ sinh. Nhiễm trùng á là mũ màu gì mà vàng xanh đúng không, cái đó mới ultra sinh.
Dạ mình nếu không đi bác sĩ thì có thể mua ngoài thì thuộc à không?
Dạ đúng rồi đó, đúng rồi. Dạ đi bác sĩ nói là cho thuốc dị ứng. Dạ chị hướng dẫn cho.
Cho thuốc dị ứng.
Dạ.
Uống cái gì? Uống thấy lên đinh nè.
Thuốc dị ứng. Thấy lên
đinh, uống thuốc dị ứng bác sĩ.
Dạ.
Hello. Dạ.
Claritin đó bác sĩ. Dạ.
Claritin là 1, là 2, lắc là 3, cái gì cũng được trên miễn sẽ uống hiệu nghiệm là được rồi. Những thuốc mà mua tự do dị ứng á không hay dở, thuốc dị ứng không hay dở, phù hợp với mình thôi. Thì nó uống cái gì cũng được trên á. Rồi bác sĩ biết á thì hai thuốc toa là Chingonga và Sizer. Còn xịt mũi á Flonase là toa tự do, còn Nasonex á hay là Venacort á là toa bác sĩ biết. Đó những cái gì cũng được trên, cứ phải xài thoải mái thôi.
Thôi
thôi,
thank you. Cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng. Cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Mà thuốc dị ứng cô mua về uống cũng nên cẩn thận cô nha. Không có uống khi mà mình lái xe đó, tại vì nhiều cái thuốc nó gây buồn ngủ phải không thưa bác?
Chỉ có thuốc giờ thích có người khỏi 100 người uống thì phải chừng 10 người, 7 người ta bị buồn ngủ xíu thôi, chứ không có gì nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình hỏi đáp cùng với bác sĩ Đan Thiện Hưng. Số điện thoại hiện tại bây giờ quý thính giả có thể gọi vào đặt câu hỏi về sức khỏe là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tên là Minh.
Dạ vâng, chào anh Minh, mời anh.
Chúc câu hỏi làm được không? Bận cái máy của người bạn bác một số máy, tôi bận máy dịch thử là buổi sáng chưa ăn uống như thử cái huyết áp thì là 90, rồi cái nên nói là đường chất đường là 70 thôi, tốt rồi.
Nhân đường mà bảo ơi.
Dạ anh Minh này, anh mượn cái máy mà thử máu với thử đường á bác sĩ. Thì ảnh chưa ăn uống thì ảnh thấy máu là 90, đường là 70. Ảnh hỏi như vậy có tốt không thưa bác sĩ?
Cái đường mình...
Đồng huyết áp 90.
Dạ đúng rồi, huyết áp 90, đường là 70 phải không anh?
Dạ đúng rồi.
Dạ đúng rồi.
Rồi, bây giờ đường trước nha. Đường mình á, là từ 65 đến 100 là bình thường. Đến 90 là bình thường. Thành ra bụng đói mà 70 là không gì hết là rất là tốt. Còn cái tăng sông 90 tôi nghĩ nó hơi thấp. Tại vì thường á, nghe giọng của người này, của Minh, tôi nghĩ là Minh không có trẻ đâu. Thì Minh nhỏ đó, cái nhỏ khoảng chừng mười mấy tuổi đó, thì động tăng sông nó thấp, đúng rồi, khoảng chừng 90 thì 87 đúng. Còn thường người lớn, người lớn như mình á, thường khoảng chừng 100, 120 lên. Nhưng mà nếu mà máy chính xác á, thật sự tăng xong nó chỉ có cao mới sợ thôi, còn thấp mới sợ. Ngoại trừ thấp quá thì mình đứng dậy mình sẽ sẩm á, tại vì thiếu nước quá nhiều thì đó có uống nước nhiều thôi. Còn nếu mà máy chính xác mà 90 là mình cảm thấy bình thường hết, mình không lo nữa. Chỉ tăng xong cao mà cao hơn 130 đúng mình mới nguy hiểm, tại tăng xong cao nó mới hại mình. Còn thấp nó không sao, thấp mà không cảm thấy hết không sao.
Tại lâu thấy đứng lên nó hay trong mặt.
Ok thì bởi tuổi 90 nó rất là thấp so với cái người lớn tuổi, người lớn như mình, thì hợp đó mình uống thay có thể thiếu nước á, uống rất nhiều vô và trong nước có thể bỏ thêm muối vô nữa,
hơn một gallon nước.
Nếu trường hợp đó phải đi bác sĩ đi, tại cái gì đó làm cho tăng sông quá thấp quá, tại vì một gallon nước như vậy mà tăng sông 90 quá thấp, mà nếu mà đứng lên mà sẽ sao chậm nữa đó, là đi bác sĩ người ta khám bệnh cho, nên thì máu có thể có bị thiếu máu
thôi. Ok, vậy cảm ơn chị.
Vâng, cảm ơn anh Minh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, phải chị không bao bảo?
Dạ đúng rồi chị ơi. Xin chào chị cho biết tên chị nha.
Chào. Chị tên Loan. Chào bà Bảo. Em chào bác sĩ.
Em chào Loan.
Dạ. Em bị cái ngón tay nhẵn bên tay trái á, ngón tay nhẵn mà cái mấy cái đốt tay đó có một ngón thôi nó bị đau thưa bác sĩ. Mà em bị 3 tuần nay rồi, có phải em bị gao không thưa bác sĩ?
Thường thường gao chứ là nó khác gao chứ, cái thường thường là trong máu mình nó có chất học, nó là chữ lệ xích. Trong người mình, trong người nó ấm thì nó chất lỏng, còn trước khi nó lạnh á, thường thường là nó thiêu như mà nó lạnh giống như chỉ cần là trong người mình khoảng 98 độ đi, chân mình 97 độ về nhiều cái nhiệt độ đủ để nó trong là thành phần nó cái kim đâm vô khớp mình. Thường thường gao tôi thấy nhiều nhất là khớp, thường thường cái chỗ mà căn bản nhất là cái ngón chân mình, ngón cái mình á, hai chỗ đó là một nè, u bằng chân là hai, cái khoảng chừng mắt cá chân là ba, rồi nhiều khi cái đầu gối là bốn, còn bàn tay là năm, thì tôi thấy như vậy. Thì bây giờ nếu mà gầm mà cao bị đau dữ lắm, nó đỏ lên và đau dữ lắm, đau không chịu nổi luôn á. Thành ra giờ tại vì tôi không nhìn được, bởi tôi không đoán được, bây giờ thử mình uống thử Esmotrin thử đi, nếu bớt đau rồi coi như xong. Còn không được nữa đi bác sĩ. Thường thường nếu bác sĩ nhìn vô mà đoán là cao, cho người ta cho thuốc đau mạnh nước xíu, xong người ta thử cho mình cái chất hữu lễ xích. Cái chất đó, cái người bình thường của mình, người bị cao thì dưới 6 chấm. Và nếu mà hơn 6 chấm thì sẽ bị thường xuyên, bị lâu qua năm để hư khớp. Đó thành ra tôi đề nghị là cứ uống, nó tóm lại, Esmotrin thử, hết đau coi như xong rồi, thì được. Còn không được nó đi bác sĩ nhờ người ta hỏi thử coi có phải gao hay không. Tại thường cái đó gao như tôi nói, mình nhìn vô mình đoán mới được. Chứ còn phải thì khó nghĩ lắm.
Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Dạ.
Cảm ơn chị.
Chào bà Bảo.
Dạ vâng, chào chị. Cảm ơn chị Loan rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình nha. Dạ vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào.
Dạ, em là Đào đó. Hồi lúc nãy em có gọi, em có nói hỏi chuyện đó, mà rồi đường dây bị cúp, thành em không có
Ok,
hỏi.
Đào.
Dạ vâng, bây giờ chị Đào.
Đừng nói tên bác sĩ nha, đừng nói tên bác sĩ.
Dạ vâng, đừng nhắc tên bác sĩ cũng như là những cái chuyện mà có liên quan đến mình. Chị có thể không có cần phải ví dụ cụ thể đâu chị. Chị có cái thắc mắc gì về bệnh án thì chị có thể hỏi nha. Để thứ nhất là có thể tiết kiệm thời gian của bác sĩ, tại vì bác sĩ cũng có thời gian rất ít thời lượng trên chương trình mà muốn giúp cho quý đồng hương của mình, cho nên mình nếu mà chị thấy cái trong cái trường hợp đó mà có những cái thắc mắc mà chị muốn biết cái result, cái kết quả đó, thì chị cứ đặt thẳng vào câu hỏi chị nha. Rồi mời chị.
Dạ thì đó thì dạ thì đúng rồi, em muốn nói cái đó trước đó để cho đưa đến cái câu hỏi của em. Thì khi mà bác ra ngoài xe rồi bác 50 phút sau thì bác chạy vô nói bác chết rồi, thì tụi em sợ tụi em bỏ đi ra về. Thì đương nhiên đó là em muốn hỏi là nếu như là bác, em nghe tin mọi người, bà con em đi bác sĩ nói là bác sĩ rất là giỏi và tận tâm, và văn phòng rất là kỹ, và bác sĩ rất là kỹ lưỡng, chỉ bệnh rất là giỏi và rất là đúng. Vì vậy cho nên muốn cái câu hỏi của em đó là liên hệ tới bác đã bị mất, đã chết đó, là
okay,
bác sĩ nghĩ
nào?
Là
nó, bác sĩ hiện giờ đang là bác sĩ nào hiện như bác sĩ đang nói chuyện với tôi hay bác sĩ nào, tôi nghe không chịu thử cái đó.
Em đừng nói đó, bác sĩ là Hưng, em muốn hỏi bác sĩ Hưng mà nói là bác sĩ Trường nói đó.
Ok.
Chắc là có lẽ là nếu mà chị muốn, chị có thể gọi vào số điện thoại của văn phòng bác sĩ Đàn Thiện Hưng nha, để nói chuyện với bác sĩ. Thì nó, tại vì cái này trên thời lượng chương trình mà đã nhắc chị rồi, là mình không thể nào nhắc tên bất cứ một cá nhân hay cơ sở thương mại nào hết.
Nếu nếu nó chỉ về tôi đó, ví dụ như nếu mà về tôi thì nói tên tôi được, còn bất cứ cái người thứ ba không được nói tên tôi, không được nói tên ta ra, phải không? Thành ra giờ đã nói lại cái phần về bác sĩ, nói lại phần bác sĩ nào, bác sĩ mà nếu tôi thì nói bác sĩ tên bản thân, còn bác sĩ nào khác thì đừng nói tên.
Dạ vâng, văn phòng khác thưa bác sĩ, nhưng mà chị cũng chắc cái chuyện này chắc là để chị trình bày với bác sĩ sau chương trình đi bác sĩ nha. Mình đón một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào.
À, dạ cho em hỏi là
chị ơi cho biết tên chị nha.
Dạ em tên Lan ạ.
Dạ rồi, chào chị Lan, mời chị.
Dạ dạ. Cho em hỏi là cái chân của em bên trái á, nó hay tê dọc cái chân á. Khi ngủ thì nó hay thỉnh thoảng cái chân bị nó giật một cái, hoặc là nó mỏi dọc cái, từ trên cái hông xuống cái dưới chân, là nó bị gì vậy? Xin bác sĩ cho em biết được không ạ?
Cái đó giống như thần kinh tọa đó. Tại vì cái thần kinh tọa mình á, nó có những thần kinh từ xương sống mình nó chạy xuống chân mình, đúng không? Thường nếu mà tê, cảm giác tê thì đau á, là đường thần kinh. Còn nhất là nó giật á, thường cái đó là có thể là cơ. Nhưng mà nếu mà đau một chỗ như là một chuyện bằng, coi như bằng chân mình hay là mắt cá hay đầu gối mình á, thì nó là từng chỗ thì thường không sao. Cái này khớp riêng thôi. Còn nếu mà em tả là từ hông mà đi xuống luôn á, là thần kinh tọa rồi đó. Thì cái đó đầu tiên á, tại vì như vậy sinh sống mình á, nó có những cái đốt các cấu tạo của nó là xương, là chất vô cứng lắm, chỉ có té bị xương nặng lại được thôi. Thành ra nó nhưng mà trong giữa cục xương này nó có những cục sụn chất đạm của nó, thì chất để mình á, thì cục sụn này cấu tạo nó là nước, còn là nó khô hết và nó bể được, còn cái nó rỗng, thành ra sinh sống mình á, nó rỗng thành ra một cục kinh thần kinh từ sinh sống chạy xuống tới mông mình luôn. Xong từ đó nó chia ra những sợ cho mình trái phải cảm giác ở việc này nọ. Thì khi thần kinh nó cục sụn nó sụp xuống cái đó thì nó cấn thần kinh mình. Thành ra cái đó của nó, đau của nó là đi từ chân xuống luôn. Bây giờ á, tạm thời đó uống thuốc acetaminophen trước đi. Nét vaccine cũng được nữa. Không đỡ đi bác sĩ, nhờ người ta cho các bạn hơn một xíu. Và đi chích thuốc nữa. Không được nữa, chỉ là MRI. MRI nó thấy được cục sụn nào cấn, sụp thần kinh nào cấn thấy hết. Còn nếu mà cho bình thường không thấy được đâu.
Em thỉnh thoảng lâu lâu mới bị nhẹ nhẹ thì chắc cũng không sao đâu hả bác sĩ?
Đúng rồi, nếu mà nhẹ nhẹ cũng không sao, là thử uống acetaminophen, thử cấp tóc bác sĩ thấy được rồi. Không được mới đi bác sĩ.
Dạ. Ok, dạ em hiểu. Dạ, cảm ơn bác sĩ và chị nhiều nha. Dạ, xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn chị, chào chị. Cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Chương trình hỏi đáp về phần sức khỏe cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Dạ em là Đào, ở đây em lại bị cúp, thành em muốn gọi em chưa hỏi
chị
được.
Chị ơi, bây giờ cho chị cái số điện thoại của văn phòng bác sĩ Đàn Thiện Hưng nha. Tại vì chị không có nói... chị cứ nhắc tới tên của một văn phòng bác sĩ khác, cho nên điều lệ của chương trình không cho phép chương trình làm như vậy chị nha. Chị gọi vào số của văn phòng bác sĩ Đàn Thiện Hưng 817-468-5252 nếu mà chị muốn trình bày câu chuyện. Bà Bảo cũng như bác sĩ Đàn Thiện Hưng đã hiểu được câu chuyện của chị rồi, nhưng mà chị thông cảm giùm cho Bảo Bảo cũng như là bác sĩ Đàn Thiện Hưng, bởi vì chị cứ nhắc tên đến một cái bác sĩ khác. Dạ.
Chắc chờ số bà Bảo. Dạ. Có phải đó là Đào muốn nói là thắc mắc tại sao bị bệnh gì mà bị nguy hiểm đó không?
Dạ, có
bị
không? Dạ đúng rồi đó bác sĩ, mà chị cứ nhắc tới cái bác văn phòng bác sĩ bên kia.
Ok rồi, có phải là tôi hiểu, có phải giống như là mệt, bị mệt đúng chưa, khó thở sống không?
Dạ,
có phải vậy không?
Dạ đúng
rồi, muốn thắc mắc tại sao. Ok đúng rồi, tôi hiểu như vậy đó, không sao mình sợ chị bỏ về đúng chưa?
Okay. Dạ đúng rồi, chị cũng sợ chị bỏ về luôn.
Rồi nhưng mà có nghĩa là muốn họ cái thắng mà tại sao mệt, khó thở mà bị nguy hiểm tại trang phòng đúng chưa?
Rồi. Dạ đúng rồi.
Ok, bây giờ đó khi mà cái này á, khi mà mệt á, mệt và khó thở cái chữ rất tổng quát. Ok, mình ok, thành ra trường hợp đó thí dụ như khi mình khó thở với tùy theo trường hợp, tùy theo cái tuổi tác nữa. Thí dụ bây giờ đó, cái tuổi hồi nãy như ông này ông 70 đúng không? Ok, 70 tuổi gì đó. Ok.
Dạ, những người nào cái bác mà... đó cũng hơi lớn tuổi đó bác.
Rồi,
bác,
ok, thì nếu tuổi. Rồi, thì nếu mà cái người lớn tuổi đàn ông, ok, mà mệt và khó thở đó, thì nhiều khi mình sẽ nghĩ đến những bệnh nguy hiểm. ví dụ như mệt, khó thở á, có thể như cảm cúm sơ sơ, cái đó cũng mệt khó thở được đúng không? Mà thì thường cái đó đi chung với những cái gì, những dấu hiệu gì đó giống như đau cổ, ho hắt gì đi. Ok. Còn lớn tuổi đàn ông mà cái tuổi này á, thì mệt khó thở thì phải nghĩ về tim. Tại vì á, cái quan trọng nhất của khó thở á, là tại vì khi mà cái tim nó bị yếu á, tim nó bị yếu là một, hay là tim á, giống như là mạch tiêu bị nghẹt á, đúng không? Thì máu không nó máu không vào được tim thì trường hợp tiếp theo là cũng là mệt. Ok, là mệt và thường cộng thêm khó thở, tại vì tim mà đập bình thường thì máu nó không đâu phổi được. Đó, lớn tuổi cái này. Còn cảm cúm á, vậy thì cảm cúm nó cũng là mệt được nữa, nhưng mà tôi nghe là cái tôi không hiểu rằng cái gì mà chúng ta xem mà bị các tôi không nghĩ cái chuyện đó. Một là có thể nhiều khi người ta bị bệnh dị ứng thuốc mà không biết, chích vào một cái đó nhiều khi lúc đó thuốc phản ứng mạnh nói thì người ta bị, thì cái đó thôi. Anyway, bây giờ lưu ý, nếu kinh nghiệm á là khi mà mình mệt á, đi bác sĩ á, mệt á, mình phải hiểu rằng á, mệt chỉ lý do nhiều lý do lắm. Ngoài cảnh là nội khoa, ngoại cảnh á, thí dụ như là ăn uống, hay thí dụ như là ăn uống không được, không mệt, nhưng uống nhiều bởi cũng mệt, làm việc quá sức nó cũng mệt, đúng chưa? Thành ra cái đó hay là thiệt, bệnh trầm cảm nó cũng mệt. Thế nên cái mệt mà ngoại cảnh nó không nguy hiểm. Còn nội khoa đó, thí dụ như là thiếu máu, rồi xong thí dụ như là kháng thể khoáng chất không đầy đủ, hư thận, hư gan, rồi đường cao nó cũng mệt nữa. Thành ra khi đi mệt á, chuyện đầu tiên mình phải thử máu. Tùy theo trường hợp xảy ra, nếu mình khám bệnh mà nếu mình bị ngoại cảnh á, thì mình thẳng bác sĩ. Bác sĩ em mệt tại vì mấy em uống được, thì đọc ra bác sĩ biết liền là ok, không lo nữa. Ví dụ nếu mà nói em mệt nhưng mà em không có gì thay cả, cuộc sống bình thường không thay đổi trên mà chỉ mệt thôi, lúc đó rồi em lúc bác sĩ mình nghĩ đến cái nội khoa, lúc người ta thử máu cho mình. Ok. Còn tại vì có nhiều người á, khi mà vô khám bệnh nhiều khi nếu mà nói một cách tổng quát mơ hồ quá đó, nếu bác sĩ không kinh nghiệm thì người ta không nói đúng bệnh. Ví dụ như nếu mà khó thở, có thêm khi khó thở phải nói thêm là giống như là tại vì tôi tức ngực, hay là tôi cảm thấy tôi khó thở, tôi đổ mồ hôi, hay là gì đó là tự nhiễm tim. Còn nếu mà khó thở cộng thêm ngạt mũi, sắc xịn mũi thì bị allergy. Thành ra khi đi bác sĩ á, mình nên nói càng nhiều cái dấu hiệu cảm giác thế nào thì người ta dễ đúng bệnh hơn vậy đấy. Ok, anyway thì không biết rằng các người đại đạo còn nghe được không, anyway thì nói tóm lại là
chắc là chỉ có nghe đó thưa bác sĩ.
Ok, dạ vâng. Đó thì nói tóm lại là mệt khó thở với tùy trường hợp, lúc đó mình mới đọc bệnh được. Càng lớn tuổi thì phải cẩn thận thôi, để trẻ hẳn sao, còn lớn tuổi là khi mệt khó thở là mình phải cẩn thận lắm. Cái trường hợp đó có thể nếu nghi ngờ về tim mình làm để trong đầu. Còn nghe phổi chắc kỹ, nếu mà phổi có nhiễm trùng phổi hay gì đó thì mình biết mình cho thuốc được sinh thành đó.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Chúng ta sẽ đón một vị tín giả nữa trước khi mà mình rời làn sóng bác sĩ nha. Dạ chào vị tín giả trên đường dây, hello.
Dạ chào bà Bảo và chào bác sĩ Hưng.
Dạ vâng, chào chú ơi, cho biết tên chú nha.
Đây là Sáu Giọt bên Richardson nè.
Dạ rồi, chú ơi, mời chú nha.
Bác sĩ Hưng ơi, sao mà ta nói lớn tuổi thì ăn ít ngủ ít mà sao tôi ăn nhiều ngủ nhiều có đó bình thường hay sao bác sĩ?
Thứ nhất cái ăn ngủ nhiều là không quan trọng, tại vì nhiều khi mình mệt làm việc suy nghĩ mình là suy nghĩ óc nhiều hay là làm cái động nhiều á, mệt ngủ nhiều nó không quan trọng gì đó. Tại vì thật sự cái trung bình ấy, nó trung bình ngủ là 8 tiếng đồng hồ trung bình, chỉ có một số người ngủ ít hơn, một số người phải ngủ nhiều hơn, chứ không quan trọng chuyện đó. Còn ăn nhiều á là cái đó là thường thường á, chỉ có một cái tôi nghĩ nguy hiểm á, nếu có những người bị tiểu đường quá nặng, đúng không? Có nghĩa là mình nước tiểu mình á, đường trong người mình nó chảy tới tiểu hết, thành ra người mình mặc dù mình ăn nhiều nhưng mà người mình mất hết năng lượng, đường là năng lượng cho cái mình. Mà có những người á, như sáng nay tôi mới có bệnh nhân nè, anh chàng này á, là cũng tôi không nói tên này, tôi cho mình nói thoải mái được, tại vì tôi cũng đã kinh nghiệm thôi. Anh chàng này bị tiểu đường lâu năm rồi, không thể tái khám, cứ cách lần gặp tôi á, là cứ năm lần. Cách đây là tháng 12 năm 18, trường cao mà tôi gửi thư về mời tới khám, không anh tới khám. Bữa nay vô gặp tôi nói tại sao mấy hôm nay em đi tiểu nhiều quá, em xuống cần em ăn nhiều mà xuống cần. Đó, thì cái đó tôi nhận sao vô tiểu bị tiểu đường. Tại vì tiểu đường á, mình ăn vô nhiều lắm, nhưng mà rồi đường mình á, nó lại thẳng, nó trở ra nước tiểu hết. Thành ra mặc dù mình ăn vô, nhưng thật sự trong người mình thiếu năng lượng, thành ra mình sẽ ăn nhiều. Đó, mà ăn nhiều, trong khi ăn bao nhiêu nó trả thẳng hết bao nhiêu, không đi được hết, thành ra người mình xuống cần. Đó, đặc biệt vậy mà đi tiểu nhiều nữa, tại đường nó ra nước tiểu, nó kéo nước theo, thành ra đi tiểu nhiều hơn. Đó, thành ra nó nói tóm lại
tôi thì ăn nhiều. Tôi thì chưa có tiểu đường, mà khoảng mấy chục năm nay tôi đâu có ăn cơm đâu bác sĩ, mà cứ thịt bò với lại thịt là tôi ăn dữ lắm, mà ăn nhiều ngụm nhiều mà người ta nói bất bình thường, tôi thấy tôi cũng hơi thắc mắc.
Thì bây giờ đó cứ nếu trường hợp ăn đi bác sĩ một lần thôi, nhờ người ta thấy không có trào bò hết, thiếu máu cho như là thiếu máu, ung thư máu, tủy, đường gan, thận, tức tiểu, tiểu đường, mở trong máu, tuyến cổ, cạn, hết một lần đi, chứ không có gì hết á, thì đừng có lo. Nhưng mà trọng nhất cái ăn nhiều quá sẽ mập lên cân. Tại cái mập đó là cái nguy hiểm, mập nó đưa đến cầm máu, tiểu đường thì mở, từ đó đưa đến tim, tim mạch, chạy cái máy não, rồi nhiều khi là xương khớp, mòn khớp, rồi bị ung thư nữa. Thế thành ra nó lại lại là ăn được cũng được, mà nó sức khỏe tốt hết, mà trọng lượng bình thường là cái học ăn thoải mái thôi.
Cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
Đã không chị?
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý khán giả, thì đến đây thời lượng của chương trình không còn nữa. Chúng tôi sẽ kết thúc chương trình ở đây. Và nếu mà sau chương trình quý khán giả nào muốn đến với văn phòng của bác sĩ Đàn Thiện Hưng thì có thể đến với địa chỉ là 3020 Matlock Pro phòng 200, thành phố Arlington. Và số điện thoại của văn phòng là 817-468-5252, 817-468-5252. Bảo Bảo cảm ơn bác sĩ Đàn Thiện Hưng rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và xin chào tạm biệt bác. Xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình này vào lần sau thưa bác.
Ok, cảm ơn Bảo. Quý vị đã nghe thông tin trên đây, sẽ hẹn lại chương trình lần sau. Chào bác.